Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thính giả, các anh chị em và các huynh đệ, trước khi đi vào pháp thoại, chúng tôi xin mời chị Mai Hương cống hiến đến đại chúng một bài hát có chủ đề thực tập là trái tim hòa bình, tức là sự lắng nghe ở trong yên tĩnh và hạnh phúc.
Thức dậy thở và cười, mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhiệm màu ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa đến nghĩ điều lành, tối về mộng điều lành, ta có một ngày vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành, tối về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày vui. Ta sẽ thấy niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ta sẽ thấy niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta.
Thưa đại chúng, chúng tôi ở tại Mỹ 32 năm rồi, và chúng tôi thường đi tổ chức những khóa tu. Cứ mỗi lần chúng tôi nói pháp thoại thì có một bài thiền ca mở đầu, thì những câu chuyện liên hệ với các anh chị, các thân hữu, các huynh đệ và mọi giới thính giả đang nghe các nơi, thì chúng tôi cũng làm công việc tương tự như vậy. Mỗi pháp thoại mở đề bằng một bài hát hoặc là một bài thơ, để cho chúng ta có cơ hội thư giãn, buông thư thật là tuyệt vời trong khi nghe pháp thoại. Bài hát này chúng tôi đã làm khá lâu, và cái âm hưởng là của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, một trong những giáo sư đã dạy nhạc cho chúng tôi hồi còn ở Trung học Bồ Đề tại Đà Nẵng, và bây giờ có cái hạt giống đó. Chúng tôi nghĩ rằng những cái bài hát nhỏ nhỏ như thế, tương tự như thế, chúng ta có thể nên để ý, sưu tập, hoặc là sáng tác, hoặc là mình nhờ những nhạc sĩ Phật tử giỏi tạo nó ra, để chúng ta có thể đem Phật Pháp vào ở trong những bài thơ, những điệu nhạc, nó rất là gần gũi với sinh hoạt chúng ta. chúng tôi thấy một số câu Phật pháp mà chúng tôi làm thơ rồi sa nhạc đó, thì các em tuổi trẻ họ nhớ rất là nhanh, và vì vậy mà họ đem ra sinh hoạt trong những khóa tu, trong những cái buổi thiền tra, trong những buổi nhóm họp về văn nghệ, hoặc là picnic, hoặc là gặp gỡ lẫn nhau, mở đầu bằng những câu chuyện vui qua những cái bài thơ, những cái bản nhạc. Và chúng ta thấy cái cách nhỏ nhỏ như vậy cũng có thể nói rằng là đem Phật pháp vào trong đời sống khá dễ dàng cho nhau. Vì vậy trong cái chương trình mà Phật pháp đem ứng dụng trong đời sống á, thì chúng tôi rất là thích, và chúng tôi cũng đã tổ chức vài ba cái hình thức, chẳng hạn như chúng tôi nói trên đài phát thanh, trên hệ thống TV, truyền hình, và những cái nhóm thực tập về thiền quán, thì chúng tôi cũng luôn luôn lấy cái chủ đề là Phật pháp ứng dụng trong đời sống. Vì vậy chương trình của các bạn, của các anh chị tạo ra để chúng ta đến với nhau cũng rất là phù hợp với cái ước vọng, quan niệm và sở thích của chúng tôi. Và hôm nay để đến với các anh chị mở đầu cho cái pháp thoại hôm nay, chúng tôi xin nói một cái chủ đề nhỏ, đó là Đạo Phật và tuổi trẻ. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thầy lớn sáng lập ra Đạo Phật. Ngài rất thương tuổi trẻ và chú ý đến hạnh phúc của tuổi trẻ. Ngài nói trong kinh Hạnh Phúc tuổi trẻ có liên hệ 12 điều mà chúng tôi xin được trích dẫn và giới thiệu rất là rõ đến với các bạn trẻ, các anh chị trẻ và các thầy, các cô trẻ, cũng như mọi giới thính chúng. Ngài nói trong kinh Hạnh Phúc tuổi trẻ đó, mà chúng tôi lược có 12 điều tương tự như sau. Một là tâm của các bạn trẻ như mảnh vườn tốt. Nếu gieo trồng những cái hạt giống tốt thì hoa trái ngọt, trổ rất là nhanh. Thứ hai là tuổi trẻ được sinh ra trong một gia đình có đạo đức, cha mẹ thuần hòa và biết thực tập những lời dạy cao quý của các bậc thầy giác ngộ. Đó là cái hạnh phúc lớn nhất ở trên đời. Điều thứ ba là tuổi trẻ được sinh ra trong một gia đình mà sớm được đi học, có một nghề trong tay. Đó là cái hạnh phúc lớn nhất mà trong xã hội Tây Phương các em, các bạn trẻ đã đạt được cái điều này 70-80%. Điều thứ tư là tuổi trẻ biết lắng nghe cha mẹ và có cơ hội thảo luận, xin ý kiến cha mẹ về kinh nghiệm tình yêu để xây dựng hôn nhân. Đó là một cái hạnh phúc lớn nhất ở trên đời. Thứ năm là tuổi trẻ khi lớn lên lập gia đình mà chọn được một người yêu hợp ý, cùng thông hiểu sinh hoạt trong một nền văn hóa và tôn giáo, là hạnh phúc lớn nhất ở trên đời. Điều thứ sáu là tuổi trẻ vừa có cha mẹ và được cha mẹ săn sóc nuôi dưỡng, bao bọc rất là tử tế, không thiếu cha hay thiếu mẹ, tức là cha mẹ đang tài tiền đó, thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất ở trên đời. Thưa đại chúng, điều thứ bảy là tuổi trẻ mà có được một nhà giáo dục tâm lý, một vị thầy soi sáng tinh thần và đời sống tâm linh, là những tuổi trẻ có hạnh phúc lớn nhất ở trên đời. Thứ tám là tuổi trẻ mà sớm biết phát tâm nương tựa nơi tam bảo và thọ trì những cái giới pháp căn bản, tức là không giết hại, không trộm cướp, không tà dục, không nói dối, không nghiện ngập, đó là hạnh phúc lớn nhất trên đời. Và thứ chín là tuổi trẻ mà sớm biết thực tập thiền định để làm chủ những cái tâm lý tham dục nóng giận và phát triển trí tuệ, đó là hạnh phúc lớn nhất ở trên đời. Thứ mười, tuổi trẻ mà chọn được một tăng thân có nhiều bàn đạo cùng siêng năng trau dồi nếp sống đạo đức tâm linh, đó là hạnh phúc lớn nhất trên đời. Và hai cái điều sau á, nếu tuổi trẻ mà sớm phát tâm được đi tu đó, như các thầy, các sư cô đó, và nương tựa nơi một vị thầy có tâm linh và có cái trình độ giác ngộ khá sâu, thì đó là cái hạnh phúc tuyệt vời, và hạnh phúc có thể vượt trội lên tất cả mọi thứ hạnh phúc của cuộc đời này. Và cái điều thứ hai á, cũng Đức Phật dạy rằng tuổi trẻ mà sớm trở nên một vị xuất gia, tức là một bậc thầy mà có đạo đức, có tình thương, có kiến giải và có kinh nghiệm đi vào đời để hướng dẫn cho tuổi trẻ và những người đau khổ, thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất của một người đi tu, và cũng là hạnh phúc lớn nhất cho thế gian này, để có nhiều vị giáo thọ tâm linh xuất hiện ở khắp nơi, và những vị giáo thọ đó rất là trẻ. Thì đó là 12 điều chúng tôi rút ở trong kinh Hạnh Phúc, và cũng rút thì một vài cái kinh mà Đức Phật nói cho tuổi trẻ và cô đồng thành 12 điều. Thì chúng tôi nghĩ rằng 12 điều này mà chúng ta có cái cơ hội để thảo luận, để xét cho sâu, thì chúng ta thấy rằng là đạo Phật á, nó gắn bó với cuộc đời, nhưng một khía cạnh rất là lớn là đạo Phật á, nó rất là gần với tuổi trẻ, và nó có một cái khả năng rất là màu nhiệm để đóng góp cho cái hạnh phúc lớn dày của tuổi trẻ, dù là cùng đức tin, cùng tôn giáo hay là có khác biệt đi nữa, mà thực tập được những cái lời dạy của các bậc thầy giác ngộ, thì đó là một cái hạnh phúc lớn nhất của chúng ta, của thời đại và của những cái thế hệ nối tiếp, thế hệ bây giờ cũng như các thế hệ tương lai, thưa đại chúng và quý vị. Thưa đại chúng, một tí nữa chúng ta nói qua một chút chi tiết về 12 cái điều ở trong kinh Hạnh Phúc và kinh liên hệ đến tuổi trẻ. Bây giờ chúng ta đề cập đến một tí Đức Phật là ai. Đức Phật là một hoàng tử có tên là Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Maya. Thái tử sanh vào ngày rằm tháng 4 âm lịch trước Thiên Chúa Giáng sinh khoảng 500 năm. Thái tử có tướng mạo rất là đẹp và một hoàng tử rất là thông minh, văn võ song toàn. Lớn lên kết hôn với công chúa Yayudala và có con đầu lòng là La Hầu La. Thái tử Tất Đạt Đa là cái đứa con đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất của dòng họ Thích Ca, tức là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Thay vì vua cha nhường ngôi lãnh đạo quốc gia, thì thái tử bỏ ngai vàng trốn vào núi tu khổ hạnh để tầm đạo. Vì thái tử thấy rõ cuộc đời là vô thường, ai rồi cũng phải già, đau và chết, bỏ lại sau lưng tất cả. Khi sinh ra không mang gì tới, và khi chết đi cũng chẳng đem theo gì. Một đời người rất là ngắn ngủi, đâu là an ninh và đâu là hạnh phúc chân thật của con người? Đó là một cái câu hỏi rất lớn vào trong tâm tư của Thái tử Tất Đạt Đa, và chúng tôi nghĩ rằng đó là cũng một câu hỏi mà tuổi trẻ chúng ta, tuổi trẻ của thời đại cần phải ghi nhận và suy tư. Đâu là hạnh phúc đời người? Làm sao nuôi dưỡng nụ cười không phai? Đâu là sự nghiệp ngày mai? Sanh già đau chết không ai thoát vòng. Chỉ bền chỉ một ước mong tìm ra chân lý trong lòng khổ đau. Kiếp này và vạn kiếp sau mở con đường sáng, pháp màu chuyện lưu. Đó là cái thao thức của Thái tử Tất Đạt Đa, và chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là cái thao thức của tuổi trẻ trong thời đại của chúng ta. Đâu là hạnh phúc đời người? Làm sao nuôi dưỡng nụ cười không phai? Đâu là sự nghiệp ngày mai? Sanh già đau chết không ai thoát vòng. Chỉ bền chỉ một ước mong tìm ra chân lý trong lòng khổ đau. Kiếp này và vạn kiếp sau mở con đường sáng, pháp màu chuyển lưu. Thì một số quý thầy với các sư cô trẻ đó đã đi tu và đã cũng như đang thực hiện cái ý chí này. Các vị xuất gia đi tu đó, họ có một cái ý nguyện rằng là đi tìm hạnh phúc chân thật, bước theo cái gót chân của Thái tử Tất Đạt Đa. Và vì vậy mà cái sự sống của quý thầy, quý sư cô và những người xuất gia, ngoài cái việc học, ngoài cái việc hành đạo ra, đó, họ lúc nào cũng nuôi dưỡng cái niềm vui nhu nhỏ ở trung tâm, ở trong mọi tiếp xúc. Vì thế cho nên ở đây chúng tôi xin được nhắc nhẹ một điều, nếu là các thầy, các sư cô đang du học ở các nơi như là Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, ngay cả Triều Tiên, tức là Đại Hàn đó, cũng có một số các thầy, và đặc biệt là một số các thầy, các sư cô cũng đang tu học ở tại Đài Loan và ngay cả China, tức là Trung Quốc, và một số cũng đang tu học tại Mỹ, tại Anh, tại Pháp, và nói chung là các nước Tây Phương và Âu Châu cũng như Á Châu. Chúng ta đang bận rộn trong cái đời sống học tập, thi cử, bằng cấp, nhưng mà đừng bao giờ quên cái sự thoải mái và thảnh thơi của tâm hồn, bởi vì chúng ta đi tu là để tìm hạnh phúc, và khi học mà có hạnh phúc thì đúng rằng là chúng ta đang hành đạo chứ không phải là chỉ học thôi. Nhưng mà khi học thế nào mà quên ăn bỏ ngủ, đau lên đau xuống, rồi mệt nhoài, rồi không có một chút thời giờ để đi bộ, không có một chút thời giờ để ngồi xuống uống một tách trà với chính mình, uống một tách trà với huynh đệ, và không có một khoảng thời gian để mà ngồi thiền, để buông thư, để thoải mái, thì cái học của chúng ta đã sai lầm rồi. Chúng tôi đã vướng vào cái điều này khi du học tại Mỹ năm 1974. Học 10 năm ở dưới phố là suýt chết. Sau khi tỉnh ngộ được thì chúng tôi chưa đậu bằng cấp tiến sĩ, nhưng mà đã buông hết để đi dự các khóa tu trong các thiền viện. Và từ đó chúng tôi biết thở, biết cười. Và sau khi thành lập tu viện Kim Sơn thì thỉnh sư ông Nhật Hạnh về dạy dỗ, và thỉnh một số các giáo thọ Tây Phương đến, thì lúc đó chúng tôi mới để ý tới cái việc sống có tỉnh thức và nuôi dưỡng cái nụ cười trên môi, tức là có sự thảnh thơi. Thì bây giờ chúng tôi xin lưu ý các tăng ni đang du học các nơi, đừng có rơi vào cái tình trạng như là sư ông Tịnh Từ đã mắc phải 10 năm ở trong các phố thị, trong các đường hẻm, trong các lao tù của tâm thức. Đâu là hạnh phúc đời người, làm sao nuôi dưỡng nụ cười không phai? Đâu là sự nghiệp ngày mai? Sự nghiệp của người tu, của người giải thoát, đó là trí tuệ, chứ không phải là bằng cấp. Sanh già đau chết không ai thoát vòng, chỉ bền chỉ một ước mong tìm ra chân lý trong lòng khổ đau. Chân lý thì Đức Phật đã tìm rồi, bây giờ chúng ta chỉ là những người thừa tiếp và thực hành mà thôi, không cần phải khổ cung. Nhưng mà nếu chúng ta đi học như là đi tìm chân lý thì đó là mất thì giờ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không nên học, nên học, có bằng cấp, nên nhận thức, có một cái số trí thức và kiến thức căn bản, nhưng mà đừng bao giờ quên cái sự thoải mái, thảnh thơi và niềm vui đang có mặt ở trong tâm hồn trong giây phút hiện tại. Dù mình đang học, dù mình đang hành đạo, dù mình đang xây chùa, hay dù mình đang đi chơi, vẫn là có hạnh phúc, có cái sự thư thái nhẹ nhàng với hơi thở, với nụ cười tiếp xúc ở trong giây phút hiện tại. Chỉ bền chỉ một ước mong tìm ra chân lý trong lòng khổ đau, kiếp này và vàng kiếp sau mở con đường sáng pháp màu truyền lưu. Thì nếu mà từ thân từ tâm của chúng ta có an lạc, có hạnh phúc, thì chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng và chuyện luân Phật pháp đi vào đời bất cứ lúc nào và ở đâu. Nhưng mà nếu chúng ta bị bế tắc vào một cái ngõ hẻm nào đó, dù là chuyện học, chuyện thi cử, cho đến chuyện xây chùa, chuyện dấn thân để làm từ thiện xã hội, mà chúng ta vướng phải những cái âu sầu, những cái lo lắng, khổ đau, bệnh tật, và không có yên ổn giây phút nào, thì tất cả việc làm chúng ta, nhất là những người xuất gia, những người đã có chí hướng đi tu, thì là một vướng vào một cái sai lầm rất là lớn. Khi chúng ta cảm thấu được cái điều này, thì chúng ta có viết 8 cái câu thơ, và 8 câu thơ này nói lên được cái tâm trạng của chúng tôi, và nó cũng mở được những cái trói buộc trong thời gian chúng tôi du học ở tại Mỹ. Đón em về, ai lên núi tắm mây ngàn, ta vào biển tuệ thênh thang tung hoành. Ai vào sân tự lồn quân, ta chơi hoa tàng gối đầu không môn. Đưa tay phủi sạch hoàng hôn, chân tâm nợ nụ véo hồn thôi mê. Nửa đêm thức đón em về, ngoài sân tuyết phủ, bồ đề nở hoa. Từ bài thơ này chúng tôi đặc biệt thân tặng các thầy, các sư cô và các em tăng ni sinh đang du học các nước ngoài và các Phật học viện, các tu viện ở trong chương trình tiểu học hoặc là trung cấp, cao cấp ở tại quê nhà. Đặc biệt cũng tặng các em xuất gia đang hành điều tại các chùa Việt Nam cũng như Trung Quốc và các nước. Thì bài thơ này dĩ nhiên chúng tôi cũng tặng cho các bạn trẻ có chí hướng đi tu. Và chữ tu ở đây, thứ nhất là có thể xuất gia, tu luôn suốt đời. Thứ hai, có thể tu giao duyên. Và thứ ba, tu dưới hình thức một Phật tử trẻ, cư sĩ tại gia. Và tu với tăng thân, tu với các thầy, các sư cô trẻ. Và cái sự tu học của mình, mặc dù là giới hạn, tức là part-time nuns, nhưng mà chúng ta cũng có thể thực tập được cái hành xuất gia ở trong đời này và không đời kiếp sau. Ai lên núi tắm mây ngàn, ta vào biển tuệ thênh thang tung hoành. Hồi chúng tôi đi khắp nước Mỹ 2 năm sau khi học chương trình cao học đó, thì chúng tôi dừng lại trong một tu viện 3 tháng, đó là tu viện Tăng Pulu. Sau 3 tháng an cư kiết hạ mùa đông với ngài Tăng Pulu, thiền sư của Miến Điện, thì chúng tôi bắt đầu nghĩ đến thành lập tu viện Kim Sơn dưới sự yểm trợ của các thầy và các tăng ni trẻ đang có mặt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là có sư ông Thích Mạn Giác, hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, và sư ông Nhất Hạnh và một số các thượng tọa, một số các bạn pháp lữ, tức là đồng liêu đó, đồng tu đó, yểm trợ. Và khi chúng tôi mua được 32 mẫu đất, bây giờ có 35 mẫu ở tại tu viện Kim Sơn đó, thì chúng tôi rất là mê núi rừng và thấy mình rất là có hạnh phúc. Nhưng mà chúng tôi thực tập một thời gian vài ba năm thì thấy rằng cái hạnh phúc cá nhân của mình vẫn là nằm ở trong cái vòng sinh tử, trong cái vòng bám chấp và cái ái ngã. Cho nên chúng tôi bắt đầu mới nghĩ đến những khóa tu, nghĩ đến dấn thân để đi làm việc, để tạo nhiều đạo tràng khác nhau và tiếp tay với các thầy lớn để mà đưa cái đạo Phật vào trong cuộc đời, cho đời sống gia đình, cho tuổi trẻ và đặc biệt cho hạnh phúc hôn nhân. Vì vậy mà quý thầy, quý sư cô cũng như các bạn trẻ đó, nghe ai lên núi tắm mây ngàn, tức là lên núi mà sống bình an thưởng thức thì quá hạnh phúc đi rồi. Nhưng mà chúng tôi chưa dừng chân tại đó. Ai vào biển tuệ, ta vào biển tuệ thênh thang tung hoành. Khi mình có một cái chút khả năng, có một cái chút tuệ giác rồi đó, thì mình có thể đi đó, đi đây mà không có sợ gì cả. Tức là có một ít bản năng. Nhưng mà cái thời đi học là chỉ chữ nghĩa thôi, chỉ sách vở, chỉ thi cử thôi, không có tuệ giác, không có kinh nghiệm bản thân, không có kinh nghiệm sự sống, cho nên rất là mệt. Ai lên núi tắm mây ngàn, ta vào biển tuệ thênh thang tung hoành. Nếu các thầy, các sư cô tu thế nào mà có cái sở đắc trí tuệ, có cái trí tuệ của bản thân, tức là kinh nghiệm của sự sống đó, chứ không phải kinh nghiệm sách vở, không phải kinh nghiệm qua chữ nghĩa và biểu hiện nó bằng cấp. Ai lên núi tắm mây ngàn, ta vào biển tuệ thênh thang tung hoành. Ai vào sinh tử lồn quanh, ta chơi hoa tàng gối đầu không môn. Hoa tàng tức là mình đi làm việc, mình làm bất cứ cái điều gì mà không có dính mắc, giống như mây nó qua bầu trời á, như hoa đổ giữa hư không, nó không có dính mắc và nó đi lại khứ lai tự tại. Đưa tay phủi sạch hoàng hôn, chân tâm nợ nụ véo hồn thôi mê. Hãy bàn tay của các thầy, các sư cô, của những người tu đến đâu có đau khổ, có bóng tối, mình tới bằng một lời nói, bằng một hành động, bằng một cử chỉ, bằng sự dừng lại nhìn ngắm, và mình có thể nâng đỡ được cái bóng tối đó, biến bóng tối đó thành ánh sáng, biến khổ đau đó thành một ít hạnh phúc cho đời, cho người. Đưa tay phủi sạch hoàng hôn, chân tâm nợ nụ véo hồn thôi mê. Cái tâm tư của mình nó có nhiều cái chất liệu nuôi dưỡng, đem đến cái niềm vui hạnh phúc cho đời cho người, nhưng mà đôi lúc mình quên, mình không sử dụng tới. Mình chỉ sử dụng những cái thói quen thường tình như là thương, ghét, vui, buồn, trách móc, khen, giận hờn, ưa, không ưa, vân vân. Nhưng mà chúng ta chưa sử dụng được cái tâm thương và hiểu, nó có cái tính cách quán chiếu và bình đẳng. Cái đó mình chưa sử dụng tới cho chính mình, cho huynh đệ, cho người thân, người thương và cho những người yêu ở trong gia đình của chúng ta. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mình tới đâu, không những đem cái ánh sáng tới mà còn đem nhiều hạnh phúc tới. Đưa tay phủi sạch hoàng hôn, chân tâm nợ nụ véo hồn thôi mê. Nửa đêm thức đón em về, ngoài sân tuyết phủ bồ đề nữ oa. Nửa đêm tức là cái bóng tối. Thường thường á, như là các anh chị mà có gia đình, có vợ chồng rồi đó, mà có một cái đứa con gái khoảng 17-18 tuổi, nó đi chơi, nó đi nhảy đầm, mà đến 11 giờ chưa về, mình thức đến nhiều khi 12 giờ đêm, thức đến 1 giờ sáng mới đón được con về, thì khi nó bước chân vào cửa cái là mình mừng lắm, mình hạnh phúc vô cùng, bởi vì con mình nó đã đi về trễ nhưng mà không đến nỗi phải đọa lạc và mất thân, mất nết, rất là mừng. Thì cũng như vậy, cái chân tâm của chúng ta nó có mặt ở trong thân thể chúng ta, trong con người chúng ta, nhưng mà vì sự quên lãng, sự u mê, cho nên chúng ta chưa sử dụng được cái chân tâm. Vì vậy, nửa đêm thức đón em về, ngoài sân tuyết phủ bồ đề nở hoa. Cái niềm đau nỗi khổ của cuộc đời bao nhiêu đi nữa mà chúng ta đón được cái mặt thực của chúng ta, tức là bản lai diện mục đó, mà chúng ta thấy được, chúng ta sử dụng được nó, thì đó là cái giây phút màu nhiệm nhất của cuộc đời, và chúng ta đã khai mở được tâm tư, và chúng ta làm bất cứ điều gì cũng đều có lợi ích cho ta, cho người và cho cái niềm vui hạnh phúc trao truyền cho thế nhân thế gian. Tám cái câu thơ ngắn này chúng tôi nghĩ rằng nó cũng đã đi xa lắm rồi, nó đã về Việt Nam. Một lần Ni Sư Tri Hải đã có dùng cái bài thơ này để ca ngợi tặng một vị thầy trẻ, hình như gốc ở Bình Định, đã qua đời. Trước khi thầy qua đời đó, thì các vị tới thăm, thầy viết cái bài thơ này, thầy treo lên ở trên vách tường. Thầy gì đó mà chúng tôi hơi quên tên, hình như gốc Bình Định thì phải, mà rất là thân với Ni Sư trưởng Tri Hải trong công tác xã hội và từ thiện. Thầy viết bài thơ này, thầy treo lên trên bảng, trên tường, thầy ngẫm nghĩa, thầy chiêm nghiệm, và thầy đã sống với cái tinh thần bài thơ này trước khi thầy qua đời, bởi vì một cái bệnh nan y hay là một cái bệnh ngặt nghèo nào đó. Mà chúng tôi nghe đâu thầy, vì thầy này rất là giỏi và đã từng cộng tác với Ni Sư Tri Hải để làm công tác xã hội khá nhiều năm ở tại quê nhà. Đâu là hạnh phúc đời người, làm sao nuôi dưỡng nụ cười không phai? Đâu là sự nghiệp ngày mai, sanh già đau chết không ai thoát vòng? Chỉ bền chỉ một ước mong, tìm ra chân lý trong lòng khổ đau. Kiếp này và vạn kiếp sau, kiếp này và vạn kiếp sau, mở con đường sáng, pháp màu chuyện lưu. Đó là cái ý thức hoàng pháp của quý thầy, quý sư cô và các bạn trẻ Phật tử chân chính của chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng vấn đề hoàng pháp á, hoàng pháp lời sinh không phải đặc biệt riêng cho các thầy, các vị xuất gia như các sư cô đâu, mà tất cả các giới Phật tử, đặc biệt là tuổi trẻ, chúng ta cũng có khả năng và có thể hoằng pháp được. Mình sống thế nào để cho vui vẻ với chính mình, cởi mở với tự thân mình, làm thế nào mà để nói chuyện với ba, với mẹ, với người thân, người thương và người yêu mà không có giận hờn, không có trách móc, không có làm cho nhau thêm đau khổ, thì chính chúng ta đang hoằng pháp. Bởi vì chữ hoằng á là làm cho nó rộng ra, mà chữ pháp á là cái pháp môn để tu học. Thành ra hoằng pháp là trao truyền cái pháp môn để khai mở được cái cánh cửa tâm linh và làm cho ai cũng có hạnh phúc. Vì vậy hoằng pháp chúng tôi nghĩ nó có nhiều cách, mà không phải các vị xuất gia thôi. Từ trước đến nay các giới Phật tử cư sĩ tại gia cứ nghĩ rằng cái việc hoằng pháp lời sinh là nó nằm ở nơi các vị tôn đức tăng ni, các vị xuất gia, chứ không phải nằm ở nơi giới cư sĩ Phật tử. Nhưng mà chúng tôi nhận thức một điều rất là sâu sắc, tất cả giới nào cũng có thể hoằng pháp được hết, miệng là mình sống cho có nhiều hạnh phúc với chính mình, miệng là mình sống thế nào mà để cho gia đình mình bớt cái sự căng thẳng, bớt cái sự lo lắng, sợ hãi, thất vọng, thì chính chúng ta đang hoằng pháp. Hoằng pháp cho ai? Ít nhất là đang hoằng pháp cho chính mình, cho gia đình mình, người thân, người thương của mình. Chừng ấy thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, thưa đại chúng và quý vị. Thưa đại chúng, với cái nguyện lớn tìm ra chân lý, cứu mình và giúp đời, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ hoàng tộc, cha mẹ, vợ con lên núi tu thiền định. Trải qua 6 năm tu hành và 49 ngày tham thiền ở dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã giác ngộ chân lý và thế gian tôn xưng Ngài là Phật, là bậc thầy có lòng từ bi, có trí tuệ siêu việt ở trong cõi đời đau khổ. Giáo lý thâm diệu của Đức Phật thì dĩ nhiên chúng ta học gói ghém ở trong các tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Nhưng mà ở đây, trong một cái buổi nói chuyện ngắn, chúng tôi xin tóm tắt mấy điều nó liên hệ đến cái giáo pháp mà ứng dụng trong đời sống. Thứ nhất là Đức Phật dạy suy nghĩ, nói năng, hành động xấu là cái nguyên nhân gây ra đau khổ. Tức là cái nhân của đau khổ là gì? Tức là suy nghĩ, lời nói và hành động xấu ác. Và những cái hành động xấu ác của thân, của miệng, của ý là cái nguyên nhân nó tạo cho ta đau khổ, chứ không phải ai tạo cho ta hết. Thứ hai là tâm con người là chủ thể, nó tạo ra khổ đau và hạnh phúc, chứ không một đứng chủ thể nào ban phúc hay là giáng họa. Cái điều này mình không nói ra, nhưng mà mình cũng hiểu rằng là nó khác với một số các tôn giáo ở Tây Phương. Các tôn giáo Tây Phương họ quan niệm, nhất là bên Cơ Đốc giáo đó, họ quan niệm là cái khổ, cái vui, cái sự quyết định gần như 100% của một đứng thượng đế. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật thì nó trái lại. Tâm con người là chủ tạo ra khổ đau và hạnh phúc, chứ không một đứng chủ tệ nào ban phước hay giáng họa. Thì đây là cái lập trường của Đạo Phật, mà tuổi trẻ phải nắm được cái giáo lý này thì cái đức tin của mình mới vững. Tức là tin vào cái khả năng của mình. Cái điều thứ ba là phiền não là cái gốc của tham ái, cái gốc của sân hận và gốc của sự thiếu hiểu biết, tức là si mê. Ba cái gốc này nó đưa tới tội lỗi sa đọa vào các cái cõi giới cực nhất, khổ nhất. Làm người mà khổ nhất, cực nhất là mình đang mang cái cõi giới địa ngục, đang mang cái cõi giới ngạ quỷ, đang mang cái cõi giới súc sinh. Chúng tôi không nghĩ rằng là sau khi mình chết bởi tham, bởi sân, bởi si mới đưa mình đến đọa lạc cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà ngay trong cõi đời này, ngay trong cái thân này rồi mình cũng đang trong địa ngục. Tức là giận hờn, trách móc, nghi kỵ và không có những cái phút an ninh ở trong đời sống là chúng ta đang ở địa ngục. Ngạ quỷ là chúng ta đang thiếu tình thương, đang đói khát tình thương. Quê hương chúng ta và một số quê hương nghèo ở trên trái đất này đói khát vì cơm ăn áo mặc, nhưng mà phần lớn những con người được may mắn sống trong những xã hội văn minh, nhất là ở Tây Phương, ở Mỹ, ở các quốc gia Âu Châu đó, và một số lớn người Á Châu cũng rất là giàu có, nhưng họ rất là thiếu tình thương. Vì vậy thiếu tình thương tức là đói khát, mà đói khát là ngạ quỷ. Và súc sinh tức là không có khả năng để nói chuyện với nhau, không có khả năng để ngồi lại với nhau, và không có khả năng để nhìn chung một vấn đề mà tạo ra hạnh phúc mới cho mình và cho người. Thành ra ngay ở trong cái thân thể này, ngay trong đời sống này, chúng ta đã và đang có cái hậu quả của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh rồi, mặc dù chúng ta đang mang cái hình tướng của con người. Cho nên Đức Phật á, Ngài nói rằng là đứng lượng túc tôn, hay là chúng ta xưng Ngài là đứng lượng túc tôn, tức là một sinh vật có hai chân, trong đó có chúng ta. Nhưng mà đứng lượng túc tôn á, không phải hai chân thôi, mà còn là có trí tuệ và có cái tình thương rộng lớn. Và Đức Phật nói chỉ có con người thôi mới thực hiện được cái trí tuệ và tình thương. Trong khi đó cái loài hai chân cũng nhiều, nhưng mà nó không có khả năng để thực hiện cái trí tuệ và tình thương. Ví dụ như con gà, con chim, nó đứng hai chân, nhưng mà đâu có cứu nổi nó, làm sao mà giúp người khác được. Đó là những cái giáo lý căn bản. Cái giáo lý căn bản thứ tư, Đức Phật nói đời người tuy là vô thường, ngắn ngủi, nhưng khi chết không có nghĩa là hết, mà nó tùy nó nghiệp lành, nghiệp dữ tạo tác để tái sinh, và thọ báo rất là xứng đáng với cái tiến trình của nhân và của quả. Điều thứ năm là nhân quả và giáo lý duyên sinh tạo nên con người và những cái tương quan sinh hoạt đời sống gia đình, xã hội và nhân loại. Thứ sáu là giới đức, thiền định và trí tuệ là những cái năng lực màu nhiệm để chuyển hóa khổ đau và dẫn tới hạnh phúc chân thật. Thứ bảy là tránh làm các điều ác, tích cực làm các điều lành, làm chủ được tâm ý và hướng về sự trong sạch, lợi ích đám đông, là lời nhắc nhở của các đức Phật trong quá khứ, trong hiện tại và có thể trong tương lai nữa. Và điều thứ tám là mục đích của đạo Phật là khai mở tâm tư con người và giúp con người nhận thức rốt ráo về bốn sự thật, tức là bốn thánh đế đó. Nhận thức về cái sự khổ đang có mặt, nhận thức về nguyên nhân đưa tới cái khổ, và biết rằng ngoài cái khổ đó vẫn có một cái nền tảng để đưa tới hạnh phúc, tức là giới, tức là định, tức là huệ. Và sau khi thực tập được cái lời dạy sáng của Đức Phật và đem pháp môn của Đức Phật dạy mà thực tập, thì mình đạt được cái cảnh giới vui, tức là niết bàn. Mình có thể nói về cái cảnh giới niết bàn sao đi, bởi vì sau khi thực tập đạo, khổ tập đạo và diệt, thì xưa nay ở trong kinh điển nó thường nói đến khổ tập diệt và đạo. Thì bây giờ chúng ta nói khác một chút đi. Chúng ta nhận thức được cái khổ, biết cái nguyên nhân tạo ra cái khổ, và chúng ta có pháp môn để thực tập để chuyển hóa, thì sau đó chúng ta có cái hạnh phúc tuyệt vời, tức là niết bàn, tức là thế giới cực lạc. Thì cái giáo lý cơ bản đó nó rất là quan trọng, cho nên không những tăng ni mà các giới Phật tử cũng phải học cho kỹ về giáo lý tứ diệu đế. Chúng tôi xin lặp lại 8 cái điều cơ bản mà chúng ta có thể ghi nhận và để thực tập được trong đời sống, và chắc chắn những pháp thoại tới chúng ta nói rõ nó ra để thực tập. Những lời dạy căn bản của Đức Phật được tóm tắt mấy điều. Thứ nhất là suy nghĩ, nói năng, hành động xấu ác là cái nguyên nhân gây ra khổ đau. Thứ hai là tâm con người là chủ tạo ra khổ đau và hạnh phúc, chứ không có một đứng chủ tệ nào ban phước hay là giáng họa. Thứ ba là phiền não gốc là tham, sân và si mê, dẫn tới tội lỗi, sa đọa và cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thứ tư, đời người tuy vô thường, ngắn ngủi, nhưng chết không có nghĩa là hết, mà tùy nó nghiệp lành, nghiệp dữ để tái sinh và thọ báo. Thứ năm, nhân quả và giáo lý duyên sinh tạo nên con người và những tương quan sinh hoạt đời sống xã hội. thứ sáu là giới đức, thiền định và trí tuệ, là những năng lực màu nhiệm để chuyển hóa khổ đau và dẫn tới hạnh phúc chân thật. Thứ bảy là tránh làm điều ác, tích cực làm điều lành, làm chủ được tâm ý và hướng về sự trong sạch, lợi ích đám đông, là lời nhắc nhở của chư Phật. Và thứ tám là mục đích của đạo Phật có mặt ở trên đời này để khai mở tâm tư con người và giúp con người nhận thức rốt ráo về bốn sự thật: khổ, nguyên nhân của khổ, con đường thoát khổ và cái trạng thái không còn đau khổ nữa. Thưa đại chúng, những cái bài học thực tập á, chắc chắn chúng ta sẽ đi sâu vào những lần tới, và pháp thoại hôm nay chúng tôi nói một cách khái quát thôi. Ảnh hưởng đạo Phật ngày nay chúng ta có thể đề cập tới một tí. Đạo Phật không phải là một tôn giáo thuần túy tín ngưỡng, mà đạo Phật là con đường chân chính giúp con người chuyển hóa những gốc rễ khổ đau, với các pháp môn tu tập rất là khoa học thực tế để phát triển khả năng Phật tánh kỳ diệu ở nơi mỗi tự thân con người. Đạo Phật đem tới cho con người niềm vui lớn ngay trong đời này và đời sau, giải thoát căn bản, tức là cái gốc của luân hồi và sinh tử. Đạo Phật ngày nay đã có mặt và phát triển khắp nơi trên thế giới, thưa quý vị. Một vài quốc gia tại Á Châu như Thái Lan, Lào, Miến Điện, Campuchia đã lấy đạo Phật làm quốc giáo và làm cái nền tảng đạo đức cho con dân. Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam chúng ta đó là các nước đã ảnh hưởng giáo lý thương yêu, vì tha, hỷ xả của đạo Phật ngót hơn 2.000 năm qua. Riêng tại Bắc Mỹ Châu, các quốc gia như là Gia Nã Đài và các nước Âu Châu, đạo Phật đã đến chậm hơn các tôn giáo khác như là Gia Tô giáo. Nhưng trên 50 năm trở lại đây, đạo Phật được tưới ươm và cắm sâu gốc rễ vào lòng người và xã hội Tây Phương. Theo tài liệu thống kê của Hội Phật giáo Thế giới năm 2002, thì chỉ riêng tại Hoa Kỳ thôi đã có 5.275 ngôi chùa, tu viện, thiền viện và các trung tâm tu học thực tập giáo lý pháp môn thiền quán của đạo Phật. Hàng triệu người, hàng chục ngàn người đã tu tập thiền định, và các thế hệ tuổi trẻ cũng như là các giáo sư, các sinh viên đã hướng về đạo Phật bằng con đường thiền định, tức là họ hay tổ chức những khóa tu và đi tham dự những cái khóa tu hơn là họ đi vào cái con đường tín ngưỡng. Vì vậy, cái pháp môn tu tập thiền định á, ngày nay được chú ý rất là sâu sắc tại trường học, tại các trung tâm thiền định, và đặc biệt là ngay ở trong các cái chủ tiệm, các thương gia và các cái tổ chức nó có liên hệ đến đời sống xã hội khoa học á, và ngay cả những bệnh viện đó, họ đã và đang đưa cái phương pháp tỉnh thức và hơi thở cũng như cái niềm vui, tức là cái sự buông thư đó, đi vào trong đời sống. Và chính cái sự chuyên môn nghiên cứu và theo dõi những cái khóa tu học, những người tu tập thiền định và những người đã thực tập cái pháp môn về hơi thở, về nụ cười, về cái cách buông thư đó, đã đưa lại một cái kết quả rất lớn trong cái tiến trình làm việc về liên hệ đời sống vật chất và kinh tế, và nó liên hệ đến cái vấn đề trị liệu cái khủng hoảng tâm lý và ngay cả những cái bệnh tật, nhất là bệnh nan y. Thưa đại chúng, đặc biệt trên 30 năm lại đây, đạo Phật Việt Nam đã được truyền vào nước Mỹ, mà hai vị thiền sư đầu tiên có thể nói đó là Hòa thượng Thiên Ân và Hòa thượng Nhất Hạnh. Sau biến cố đất nước vào năm 1975, có hàng trăm rồi hàng ngàn chư tăng Việt Nam và cả hàng triệu Phật tử Việt Nam đã cùng nhau giới thiệu đạo Phật đến với dân chúng Hoa Kỳ và các nước Tây phương. Cái tu viện Kim Sơn cũng đã được thành lập năm 1983, là một trong những trung tâm tu học của Phật giáo Việt Nam tại miền Bắc California. Hàng năm có sư ông Nhất Hành đến dạy và có rất đông tuổi trẻ về tu học, thưa quý vị. Thì tham dự những cái khóa tu, và đặc biệt là những cái khóa tu mà nổi hướng, tức là trau dồi cái đời sống buông thư và tâm linh đó, có rất nhiều trăm tăng ni về tham dự những khóa tu với sư ông Nhất Hành với chúng tôi, và cả có rất nhiều hàng ngàn người về tham dự những khóa tu. Bây giờ tu viện Kim Sơn thì tương đối khá hơn, chúng tôi đã tự lập được, vì vậy sư ông Nhất Hành ít về hơn, bởi vì ngài có nhiều tăng thân ở tại Hoa Kỳ, gia ở Đài và tại Âu Châu cũng như tại các quốc gia Đông Nam Á. Thưa đại chúng, nhờ bằng vào cái việc tu tập mà tuổi trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Mỹ, một số thôi chứ không phải hầu hết, giữ được cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Phật tử trong xã hội đa văn hóa tại môi trường Tây Phương. Chúng ta nên biết ở xã hội và thời đại nào cũng vậy, tuổi trẻ, cái tâm hồn của tuổi trẻ rất là trong sáng, thông minh và dễ thương. Song nếu tuổi trẻ không có môi trường để nuôi dưỡng phát triển năng lượng tốt đẹp, vững chãi, bình an và tự tin của bản thân, thì tuổi trẻ rất là dễ bị rơi vào trong cái tình trạng sa đọa và tạo thêm cái đau khổ mới. Đau khổ gì? Đau khổ và thất vọng về tình yêu đôi lứa, đau khổ vì sự bất hòa giữa cha mẹ và con cái, đau khổ vì tăng gia, về những cái tâm lý nóng giận, mặc cảm, buồn tủi, bị người lớn bỏ rơi. Đau khổ vì cha mẹ, người lớn không thông cảm, thấu hiểu được cái thao thức khát vọng của tuổi trẻ. Đau khổ vì tuổi trẻ bị pháp luật khắc khủi và thiếu sự chăm sóc của các nhà tôn giáo, giáo dục có trí tuệ và tình thương lớn. Đau khổ vì bị ảnh hưởng các cái sinh hoạt xấu, bạo động, phim ảnh, truyền thông, truyền hình có cái tính cách chia rẽ, thù oán và gây căm thù. Đau khổ vì bị rơi vào tình trạng nghiện ngập ma túy, băng đảng. Đau khổ vì bị phạm vào pháp luật và tù tội. Đau khổ vì bị tai nạn, bệnh tật và mắc các cái chứng bệnh nan y. Đau khổ vì khủng hoảng, tinh thần bỏ học và thiếu nghề nghiệp căn bản. Đau khổ vì tham lam, trộm cướp và thiếu hiểu biết căn bản về luân lý đạo đức. Đau khổ vì cô đơn, ức chế, bạo động và tự tử. Thì những cái đau khổ đó nó đương xảy ra và một cái gánh nặng cho cha mẹ, cũng như đang là một cái áp lực rất là lớn, không những cho tuổi trẻ và ngay cả người lớn, thưa đại chúng. Vì thế mà một cái câu hỏi đặt ra là đạo Phật, cái phương pháp của đạo Phật á, cũng hiến được gì, hóa giải được cái gì cho niềm đau nỗi khổ của tuổi trẻ trong thời đại đang mắc phải, và cho ngay cả các bậc ba mẹ và người lớn của chúng ta. Thì câu trả lời đơn giản là cái phương pháp thiền quán là cái nguyên tắc hóa giải những cái khổ đau của con người, của thời đại, của xã hội, trong đó có người lớn và tuổi trẻ, nó rất là màu nhiệm. Cái điều này không phải là lý thuyết, mà chúng tôi ở Mỹ 32 năm và chúng tôi đã bỏ ra suốt 20 năm đi dạy cho người Mỹ, đi dạy cho cộng đồng người Việt Nam, trong đó đa số những cái tăng thân mà chúng tôi đã thành lập, hoặc là những tăng thân đã được thành lập mà không có quý thầy quý cô trực tiếp hướng dẫn. Thành ra hàng năm chúng tôi đi tổ chức những khóa tu nhiều nơi, thì chỗ nào mà có tu học á, có thực tập thiền quán và có nghe lời chúng tôi cũng như các vị tôn đức tăng ni hướng dẫn á, thì cái sự thay đổi của đời sống gia đình, giữa cha mẹ, giữa vợ chồng, giữa các bạn trẻ nó rất là lớn. Thay đổi tức là có khả năng để ngồi lại với nhau, có khả năng để lắng nghe với nhau, và những cái khúc mắc nhỏ nhỏ được hòa giải bằng hơi thở, bằng nụ cười. Thưa đại chúng, muốn học thiền cho thấu đáo và có kết quả việc hóa giải khổ đau, tưới tẩm năng lượng yêu thương, hiểu biết cho các bạn trẻ, ngay cho người lớn, thì chúng ta có thể lưu ý bốn điều thôi. Bốn điều dễ nhớ lắm. Thứ nhất là phải tìm một vị thầy có kinh nghiệm tu tập thiền quán hướng dẫn và soi sáng cho ta cái cách sống hàng ngày. Thứ hai là phải đi tham dự vài khóa tu thiền ở trong các tu viện, thiền viện ở nơi nơi địa phương của mình, hoặc là phải đi tìm cầu các nơi hơi xa. Thứ ba là phải nương tựa một đoàn thể cùng tu, cùng học về Phật Pháp và phát triển về về đời sống tâm linh, tức là biết sống chánh niệm đó. Và thứ tư là phải có phương pháp thực tập thiền định thường xuyên trong đời sống và không được sao lãng. Dĩ nhiên đây là bốn cái điều cơ bản mà các bạn trẻ cũng như ngay các bậc cha mẹ để ý tới. Chúng ta có một số các điều kiện liên hệ khác nữa, nhưng mà trong pháp thoại này chúng tôi chỉ mong các anh chị, các bạn trẻ và chất chỉ ngay cả các thầy, các sư cô đang du học các nơi đó cũng chú ý tới bốn cái điều căn bản này. Nếu thấy mình chưa có, hoặc là đã và đang có, thì nỗ lực tưới tầm phát triển, đừng có làm như là có lệ, và cũng đừng có làm như là làm thì cũng được, không làm cũng được, không có nên. Bốn điều này chúng ta đề nghị các bạn trẻ, ngay cả các thầy, các sư cô xuất gia, và ngay cả các bậc cha mẹ trẻ cũng nên để ý tới. Thứ nhất là phải có một cái vị thầy tâm linh, tức là có kinh nghiệm tu tập thiền quán để hướng dẫn. Vì đó có thể là giáo thọ, vì đó có thể không phải là bổn sư của mình, nhưng mà một vị y trị sư hoặc là một vị giáo thọ đời sống tâm linh, thì chúng ta có thể tìm cầu ở nơi địa phương mình đang tu học, hoặc là hàng năm mình phải đến các tu viện, các thiền viện để an cư kiết hạ không được 3 tháng, thì một đôi tuần lễ, nhất là trong cái dịp mà các huynh đệ, các anh chị em được nghỉ đấy. Thì giới trẻ cũng vậy, đừng có nghĩ rằng các thầy, các cô mới đi tu, mới làm chuyện đó. Mà các bạn trẻ cũng vậy, đừng có ham làm quá. Một năm để ra 2 tuần lễ, hoặc là một năm để 1 tháng vacation ở thiền viện này 2 tuần lễ, ở thiền viện kia 2 tuần lễ. Nếu mình tìm được những cái thiền viện như vậy để nương tựa, thì mình thay đổi rất là lớn. Một năm chỉ tu tập vài tuần lễ thôi, thì mình có thể sử dụng được cái hạnh phúc tâm linh suốt cả trong năm đó. Cho nên cái điều thứ nhất là phải tìm một vị thầy có kinh nghiệm tu tập thiền quán để hướng dẫn và soi sáng cho ta cách tu tập hàng ngày. Mình không thể đọc sách mà làm được, không thể học pháp này pháp kia rồi nay thực hiện thiền, mai thực hiện tịnh, nay theo yoga, mai theo thiền vô vi, mốt theo thân hải, hôm kia đi theo thầy này thầy kia, hãy cứ một nghe một đồn đại là mình cứ chạy theo. Mình không có một vị thầy nào trực tiếp hoặc gián tiếp dạy cho mình một cách cơ bản. Đó là cái bệnh của thời đại, không những bệnh của các giới Phật tử mà bệnh luôn cả một số các tăng ni thiếu căn bản. Cho nên cái điều thứ nhất, các vị nên nhớ, phải tìm một vị thầy có kinh nghiệm tu tập thiền quán để hướng dẫn và soi sáng cho ta cách sống hàng ngày. Trực tiếp cũng được, gián tiếp cũng hay, có nghĩa là gặp vị thầy đó 1-2 lần thôi, và sau đó mình có thể học gián tiếp bằng email, bằng điện thoại hay bằng những cái sự thưa thỉnh. Cái điều thứ hai là phải đi tham dự vài khóa tu thiền ở trong các tu viện và thiền viện. Chúng tôi đã thực tập điều này. Thật ra chúng tôi đã tu tại Việt Nam trên 20 năm, 18 năm sau khi thọ giới, nhưng mà chưa bao giờ dự một khóa tu thiền, chưa bao giờ được thực tập thiền quán, chỉ ngoài mấy thời công phu, mấy cuốn luật và học hết tiểu học, trung học, đại học của các Phật học viện, rồi ngoài đời, rồi đi du học thôi, không có dự được một khóa tu. Cho nên khi qua Mỹ, 10 năm căng thẳng dự phố, chúng tôi mới đi cầu thầy học đạo, và chúng tôi bắt đầu đi vào con đường thiền quán, và bây giờ chúng tôi đang hướng dẫn là thiền tịnh song tu, hay là thiền tịnh song yếu, dùng cả hai pháp môn để mà hội nhập và hướng dẫn cho tuổi trẻ, cũng như người Mỹ, và ngay cả các giới cư sĩ tại gia. Bởi vì ở Việt Nam thì chúng tôi có tu tập, nhưng mà nặng về phương pháp tịnh độ. Và bây giờ cái phương pháp tịnh độ chúng ta kèm theo thiền quán vào nữa, thì nó rất là có tác dụng. Vì vậy chúng ta phải đi tham dự vài khóa tu, vài khóa an cư kiết hạ ở nơi các tu viện, thiền viện được hướng dẫn hẳn hoi, có nền tảng, có căn bản truyền thống. Thứ ba là phải nương tựa một đoàn thể cùng tu, cùng học về Phật Pháp và phát triển sự chánh niệm. Chúng ta tu mà không có bạn, không có tăng thân, thì nay tu mai nghỉ, nay buồn mai vui, nay theo pháp này mai theo pháp khác, bởi vì chúng ta không có một cái đoàn thể để bảo hộ. cái đoàn thể này chúng ta cùng tu một phương pháp, cùng nương tựa vào nhau, cùng làm một số công việc từ thiện xã hội và chúng ta gắn bó với nhau. Thì đây là một cái sự hợp tác. Khó mà tu riêng một mình lắm. Cho nên các thầy, các sư cô đang du học các nơi ít nhất là một tháng gặp nhau hai lần để ngồi uống một chén trà cho thật là thanh thản. Và sau đó mình ngồi thiền 15 phút, rồi mình bắt đầu nói chuyện vui, hỏi chuyện học, sáng sóc lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau. Thầy nào có xin được tiền nhiều, sư cô nào không có đệ tử, thiếu ăn, thiếu nói, thiếu giao dịch, nghèo, mình chia sớt cho nhau, tạo cái tình huynh đệ ngay trong khi còn học, ngay trong khi còn đi tham cứu. Rồi một mai mình ngồi lại, mình mới thương nhau và nâng đỡ lẫn nhau trong khi dấn thân hoằng pháp lời sinh. Nhưng mà khi học á, mạnh ai nấy học, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy hưởng được những cái tài lời mà mình có trong tay, không biết chia sẻ cho người khác và không biết ngồi lại lắng nghe lẫn nhau, thì đó là cái khuyết điểm rất lớn của chúng tôi, của những người đi trước. Bây giờ chúng tôi mong các huynh đệ, các tăng ni sinh đang du học các nơi phải lưu ý những cái điểm này. Nâng đỡ mình là một chuyện, nhưng mà nâng đỡ các huynh đệ với nhau bằng cái tình cảm sâu sắc, bằng cái chia sẻ vật chất đôi chút và bằng cái sự tâm tình, và đặc biệt là bằng cái giây phút ngồi thiền tĩnh tâm và nhận định cái sự an lạc và thảnh thơi của mình để sớt chia cho nhau một chút năng lượng trong khi đang học phương xa, xa thầy, xa tổ. Cho nên cái điều thứ ba là phải nương tựa một đoàn thể cùng tu cùng học để phát triển tâm linh và chánh niệm. Cái điều này nó rất là quan trọng mà chúng tôi đã khiếm khuyết suốt trong nhiều năm về trước. Điều thứ tư là phải có phương pháp thực tập thường xuyên trong đời sống. Chúng ta phải có cái chương trình, có thời khóa, nhưng mà có pháp môn. Mình đang tu pháp môn nào? Chánh niệm, thở cười là một chuyện, nhưng mà mình phải có pháp môn. Như chúng tôi nói đó, pháp môn thiền tình song tu. Nếu các vị cần tài liệu, hay là cần những băng giảng, hay là cần những cái sự chỉ dẫn, thì chúng tôi có một chút kinh nghiệm nhỏ nhỏ. À, xin được sẵn sàng chia sẻ, không phải trong những bài pháp thoại, mà quý vị có thể liên lạc về văn phòng để thầy Quảng Chí, thầy Quảng Kiên và một số tăng ni ở đây có thể gửi những cái tài liệu cụ thể để cho các vị nghe thêm. Xin cảm ơn đại chúng, các huynh đệ, các anh chị và quý thân hữu đã lắng nghe tâm sự của chúng tôi trong pháp thoại đầu tiên trong chương trình Phật Pháp đi vào đời, Phật Pháp ứng dụng trong đời sống.